Ở đây là mình chơi với cái trí thôi. Những người tới đây tìm là chơi với cái trí, hai mở cái trí. Cái trí mình đang thấp, đang bị kẹt, đang giúp phận, trí mình thanh sáng, mình thanh tịnh, tư thiền chậm, như dọn tới cái ánh sáng rõ ràng. Từ từ đậm loạn mà ngồi nhắm mắt chặt lên sáng, sáng từ từ. Nó không thấy sáng như cái đèn, nhưng mà cái sáng căng nhẹ, sáng dịu hiền ở trong đó nó sáng ra. Đó là cái từ bi. Từ càng ngày càng sáng càng lớn rộng, xét mọi người đều có mà tại không sử dụng thôi. Ai cũng có của, ông trời phải công bằng, cha mẹ là phải công bằng đối với con. Để ra thì có đầu, có đuôi, có tay chân, có của cải, chứ đâu người nào không có của đâu. Ốc con người tạo thành mà con ốc không có khai thác, đâu có tạo được cái việc gì. Cái ốc con người phải chịu khai thác ra, tạo được nhiều việc lắm. Rồi cái xác là cái chỗ thử thách. Thử thách là do đâu sang nơi bình hoạn? Do ai? Do ta. Tâm làm thân chịu. Sự dẫn hơn ác ý trong gia đình hòa tới tuổi già yên nhiên một hòa với trường thể nó là tuổi trẻ không nghĩ chuyện ác, nghĩ được xây dựng từ lúc trẻ mà xây dựng được tình thương mình làm biết mình không có. Nó còn ác ý là nó tạo nhất khí trong cơ thể thì thần kinh nó tự nhiên phải rối loạn. Tới già nó càng ngày suy yếu. Cho nên luôn luôn tôi khuyên những người không nên sử dụng nóng tánh. Nóng tánh là tự phá hoại cái quyền vì sẵn có của chính mình. Tự nhiên như dưỡng tha thứ và tự nhiên từ giờ từ phút mất chất hợp lực trước mặt thôi. Cho nên ông Phật là khổ, khổ lắm, tu khổ lắm. Tôi vùi cái mũi vào mà cũng dám động luôn. Tại sao họ để lại nên giết con kiến cũng có tội, đánh con mũi cũng có tội, để phát triển thân từ đi. Cho nên mình sống chung anh chị em mình sau có bao nhiêu ngày, thấy thương yêu mọi người đều phát tâm, tử thể làm những chỗ tốt cho mình lợi. Tự trẻ đã đóng góp, tự trẻ đã biết nuôi dưỡng tâm từ đi, thì mình thấy cái hạnh đức họ có. Mình thấy hướng cái hạnh đức đó và học cái hạnh đức đó để tiến qua. Thì già trẻ như nhau, ta nói như nghe, như nói trên nghe, vui biết là bao nhiêu. À, càng ngày càng tiến tới đại gia đình, tốt đẹp, nhân sinh được an vui, không có khổ. Thần thức nó dồi dào, không có bị đọa lạc. Vui là nhờ cái điểm chúng ta được thăng hoa nó vui, thăng nhẹ nó vui. Chúng ta rất thiền, có những câu vấn đáp như đó, kẹt ở đâu nó mở ra đó. Mà mở được rồi phải nắm cái phần mở để tiến tới một lớp nữa. Đó là lạc tránh. Cậu ơi nghe những lời chân lý đó rồi, có tôi nghe hết thôi. Tôi nghe phải giữ cái phần thanh nhẹ đó. Tại sao người ta nói được mà mình nói không được? Người ta nhẹ hơn mình. Nhờ cái gì nhẹ, nhờ tu thì mình ráng tu nhiều mình nhẹ rồi cũng vậy. Mình đâm thanh, cái vũ trụ nó mới sâu. Nhân sinh nó mới có hòa được. Có nhiều người nói tại sao tôi trong này nó có nhút hận thắc mắc. Tại vì cái sứ mà một lãnh đạo không thông minh, không biết thương dân, không biết giáo dục dân, trong chiều hướng phát triển thì chung, thì dân nghĩ là vô cùng. Cho nó phát triển cho chung, cái gì nó phát triển là phát triển cho chung, thì dân không có vô ích, không có sao cả. Nó tránh gì cũng có năng. Trong sứ cũng như trong cơ tạng cũng vậy. Còn nóng là dân không phục. Tự nhiên ông không biết giáo dục. của căn lục trần. Thì lục trần không có lối thoát, thì gây sao trộn nó tạo nó tức trong nội tâm. Phiền muộn sai quấy là vậy. Phải nhớ là mình ngồi một đống đó không phải con người nhỏ đâu. Chủ của một quốc gia đó, chủ của một tiểu thiên địa lớn của quốc gia không phải nhỏ đâu. Hiểu không? Lãnh đạo không có gì đâu, không có sắp làm như mình, cũng có cái ấp thông minh. Ông hướng ngoại nhiều, muốn điều khiển người khác vậy thôi. Còn thực chất ông chưa điều khiển ông được. Cho nên nhiều vị lãnh đạo làm cho quốc gia rối loạn và không phát triển được. Cho nên chúng ta đi du lịch chúng ta thấy quốc gia nào mà được cởi mở phát triển là người lãnh đạo có hạnh đức tu. Lời nói họ lúc nào cũng có giá trị. Vì họ đã được thành giải tiến được tâm thức của chính họ. Mà có người cứ đờn đi đờn lại đờn chuyện cũ, cũng như lấy lời ông Phật nói mà không bao giờ làm Phật. Làm sao mà lãnh giúp được người tu? Chỉ giúp ở góc nào thôi, không có phát triển được toàn diện. Còn đây mình biết thức hành, phát triển thực chất. Phần hồn chịu trách nhiệm giữa trời Phật, chúng sanh. Phần hồn phải giải, phải giúp đỡ lục căn lục trần tiến hóa và vạn linh trong cơ thể tiến hóa. Thì nó mà tinh thần của nó là tinh thần cố vấn lãnh đạo, không phải tầm thường. Ráng tu đi. Cho nhiêu đó là nhìn nhiêu đó là làm được đại sự. Đại sự trong mình ở đâu, không phải bên ngoài đâu. Mà không chịu làm sao đạt được. Thì cứ ngồi đó cứ tưởng ông Phật như tôi muốn có 36 tướng tốt như ông Phật mà trong này động loạn, không giải mở làm sao nó hội tụ tới tướng tốt được. Bây giờ mình thanh lập được cơ bản, giáo dục được lục căn lục trần, nó khai triển, thì tướng nó mới tròn trịa. Thì tướng nó còn cầu nhau, là nó tạo quốc khí cho nó chèn ép dân giả từ trong cơ tạng nó quá nhiều, tạo khổ cho chung nó không hay, nó tưởng là nó gây gắt của nó là chuyện tốt, không phải chắc lắm. Cho nên ở thế gian có nhiều chế độ, có hai chế độ, một chế độ cộng sản và chế độ tự do. Hỏi cái không khí bên tự do nó thế nào, họ tự do như vậy. Nhưng mà chưa thật tự do đâu. Phần hồn ở rời khỏi thế thể xác học đạo. Mình đem lại sự tự do bình an kiếp sau nữa, chứ không phải nói kiếp này. Hiện tại những khối tự do bây giờ chưa tự do. Nói tự do thì không có tự do. Thuế còn đập đầu đâu có tự do. Không có tự do. Hợp tác cũng đóng tiền mà làm gì cũng đóng tiền. Không có tự do. Còn người tu thiền mà biết được nguyên lý, biết được cơ tạng mình thì nó không có xài phí nhiều và phần hồn nó tự do phát triển. Tự do phát triển đi lên khỏi trên mấy con, muốn gì có nên, tự do. Không phải đóng thuế, không phải xin phép. Tu cho đúng thì được, mà tu không đúng thì không được. Tu cho đúng đắn thì được. Cái gì cũng được hết. Cái điểm từ bi phát triển là cái gì cũng được hết. Còn trước đó mình dốc lòng tu đi. Người ta tu cách trăm kiếp mới được, mà bây giờ mình mới tu đâu có bao nhiêu năm đâu mà chán. Đi nửa đường chán. Mình phải tạo ngôi đến mình không? Con đường lúc đầu mình nó phát tâm và mình muốn tu tiến, là tới đó mình chán. Là mình hại mình thôi. Cho nên nhiều người cũng có học kinh, học kệ, biết là Chư Phật cũng đã nói là tu cả trăm kiếp, mà nó tu một kiếp chưa xong mà nó chứng ngộ, nó đắc đạo, đắc cái gì? Đắc ba đồng tiền thì nó đắc đạo đâu. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý để tu, không thì bị cút là cặp lắc à. Nó rất rõ ràng. Cũng như nói chuyện với các cụ ở đây mấy chục năm rồi. Thương trời nhớ Phật cũng lại đủ chuyện hết, hay không có kết quả. Rồi bước qua đây tu thiền rồi thấy lần lần hiểu. Lâu lâu nghe tôi tự nhiên tôi hiểu cái đó, thấm thía trong lòng tôi. Là sẽ nào cái thức mình nó được mở rồi nó mới hiểu. Đơn giản, nói chuyện đơn giản chứ không có gì mà người ta nghe người ta hiểu. Là do cái tâm tu của người hành giả nói ra, cái điện năng nó đi lên cao, nó có cái chiều hướng bố thí phát triển về chân thức của mọi người nghe hiểu. Cho nên mình cũng tu đi, tu rồi về nhà mình nói chuyện, không nói chuyện gì, nói cho con cái nghe, nói đời bà già từ hồi trẻ sao tới lúc bây giờ, bao nhiêu nó cũng độ người ta rồi. Khi thức nó mở rồi mình hiểu khác, mình nói trong xây dựng tiến hóa, không có nói trong chiều hướng chèn ép nên già muốn này, già muốn kia, già muốn nợ, ăn hiếp ra không được, mở ra, không còn già nữa, về trời con nít hết, chứ đâu có ai già đâu. Thì hỏi tại sao bé tám tuổi nhiều năm mà được người ta kính lễ, không sinh thầy cho sướng, người sinh bé cho vui. Bởi vì người ấy muốn đi về trời phải làm nhỏ nó mới đi qua lọt mấy cửa đó. Mà làm lớn thì nào là kẹt. Tại sao bé tám học Phật mà không học chú cỏ vô Phật? Ngồi trễn trễ là những phương đăng xung quanh đầy đủ hết. Làm đúng chuyện mà có mất thế gian. Không làm, sự thật là có phần hồn không chỉ có như vậy được. Tu được nhẹ, tự nhiên nó hội tụ. Không có làm chịu cọ về ngoài, không có áo mão chịu cọ về ngoài, không có vụ đó. Ráng tu nó hội tụ, tự nhiên nó có áo lành thay vì bằng áo rách. Thế gian một cái trang cho trưng bày áo tốt thì tốt, nhưng tâm không lành là bằng áo rách. Tâm ác độc là bằng áo rách. Người ta hiểu như nguyên lý đi tu. Thì từ đó mình hiểu được nguyên lý không còn tự ái nữa. Tự ái một chút là bằng áo rách. Không được. Người tu mà tự ái là nhìn mặt là biết người ta mặc áo rách. Không có cao báo đeo khổ lắm. Không có hỏi tụ. Châu báu là cái gì? Hòn đá bị nắng chói, khổ cực giam hãm một chỗ rồi nó hội đủ cái điện năng của nó sáng chói ra. Nó kêu đá quý, thế gian kêu đá quý, cho anh khổ lắm nha, mới có chút sáng lắm. Học kim cương khổ lắm mới có chút sáng lắm, nên đâu phải khi không có đâu. Còn người đời ăn hiếp được người khác à. Gian lận được người khác mua hộp đá quý đeo từ xa, nhưng mà thực chất không có gì hết, không có thực chất. Tu mình phải điêu luyện, vì kể như mình ngồi thiền đây lần lần cố gắng thiền mình cũng như đá, mình hướng về luồng điển từ bi, luồng điển sẽ chiếu cho mình, từ từ đó mình từ cái đá dơ thành là đá quý. Kim cương nó bộc ở sáng trước mắt rõ ràng. Cho nên người ta người tu thiền đâu phải người ngu. Trước kia cũng gian lận đủ thứ hết, hơn thưa đủ thứ hết. Bây giờ người ta mới tu, chúng ta đâu có người phải người hiền. Mà đi những người mà đem hiếp người tu là mấy người ngu. Nói xấu người tu là mấy người ngu là nó đã xấu, cái thằng tu nó xấu nó mới đi tu. Nó tu được chuyện đời đạo nó hiểu hết rồi, không có sợ. Nó dư khả năng để đối phó mà không dám trực diện như nó, cứ nói sau lưng. Cái đó là ma quỷ. Không phải chân tu. Nói sau lưng là ma quỷ. Trực diện nói chuyện nó biết giá trị.
Dạ, thưa thầy, trong trường hợp mà tại vì vợ con thì có cái tính là hay tình thẳng trong ví dụ trong cuộc đời có cái gì mà quên bỏ mất cái đâu á thầy, thì hay gọi là cúng vái ân địa thầy. thì thường thường là cúng là được hết, là tìm lại được hết, thì sau đó cúng lại Chúa, thì theo như mình thì cúng lại Chúa. Theo thầy thì cái gì
nó có đức tin thì nó mới có kiên nhẫn. cũng là kiên nhẫn thôi. Nó có đức tin nó được cuốn nguyên địa, ông địa cho tôi tìm lại, nó kiên nhẫn để nó chờ cái vật trở lại vậy thôi. Kiên nhẫn, dẫn tu cho kiên nhẫn đâu cần cúng thổ địa làm gì, ông thổ địa biết rồi. Mình có kiên nhẫn, ông thổ địa mình giúp mình. Mất gì mình có sáng trí mình tìm ra.
À, cảm ơn thầy.
Ừ.
À, con còn một câu hỏi chót nữa là như đứa con gửi đi nhà trẻ đó, và nhà trẻ nó ngay đối diện cái nghĩa địa đó thầy. Thì thỉnh thoảng thì họ hay đẩy mấy đứa nhỏ vào trong nghĩa địa chơi. Thì không phải là chơi trên mùa mã, nhưng mà chơi trên những cái khoảng cỏ mà phía ngoài gần cổng ra vào, nhưng mà trong cái khuôn viên của nghĩa địa. Thì con không biết như vậy là có ảnh hưởng xấu đến con không?
Không sao. Cái đó không sao. Nếu mình nghĩ địa là ma, thì bị ma nhập. Mà con nít nó đâu có biết cái tánh thiên nhiên nó vui trong cái tự nhiên, nó không có sao hết. Nó vui trong tự nhiên, nó không có bị gì hết. Còn mình đi tới nghĩa địa, mình nghĩ chỗ mình ma, sợ quá. Sợ quá. Thì cứ đi, nó mới nhập. Còn lần đó không có, tự nhiên. Tại con nít là tự nhiên, thành đồng. Ma phải kính lễ. Nó là thành đồng.
Con xin cảm ơn. Con có hai đứa em gái đó thầy, mà lúc đi vượt biên cách đây khoảng mười mấy năm thì bị chết đuối, tàu chìm hai đứa đó chết đuối, đứa 12 tuổi và đứa 11 tuổi. Thì con đọc cái quyển là địa ngục du ký, luân hồi du ký, con thấy là theo con hiểu là chết ở vào cái tuổi đó thì hai đứa nó sẽ vào một cái nơi mà gọi là uổng tử thành đó thầy. Thì sẽ sống với nó tới hết cái hạn hạn kỳ. Nhưng mà gần đây thì có người nhà con bên Việt Nam có đi coi thì nói là hai đứa nó chưa có siêu thoát đó thầy. Phải cúng giải thì mới siêu thoát được. Thì sẵn dịp này con muốn hỏi thầy cho con biết nguyên giải con về vấn đề đó. Trong trường hợp hai đứa em con chết như vậy thì hồn nó như thế nào?
Cúng giải cúng bất nhận.
Dạ thì cũng phải làm, tại vì có bên Việt Nam đi coi, có nói là hai đứa nó bị giam ở một, cũng là do một cái lũ quỷ nào đó nó giam hãm cái phần hồn. Phải đốt cái hình nộm gì đó để nó giải được.
Vậy với anh thầy đâu phá luật trời làm sao thành được. Đốt cái hình nộm để thế mạng là anh phá luật trời. Luật trời để cho nó học nhịn nhục nó tiến quá, trở lên làm con người. Ở qua ổn thành đứa nào cũng phải học nhịn nhục để trở lại làm người. Chứ không có sao hết. Cũng phải học cái thời gian. Nhịn nhục mới làm người được. Sau này nó lên nó làm cha làm mẹ đàng hoàng. Còn không cho nó học cái khóa đó không được.
Và những trường hợp ở bên đó đã hiện những cái việc như là làm hình nộm để mà đốt để giải như vậy rồi thì có ảnh hưởng gì tới
không ăn chung gì hết. Hậu quả ông thầy đã gánh rồi. Còn để ý hỏi ông thầy ở đâu rồi tới bây giờ Phúc Lâm tu ông sẽ gạt hai cái gì. Người làm đó người đó trách nhiệm mà thôi. Còn đây con tu, con cầu nguyện cho em con rồi còn có ấm áp hơn nơi dưới lạnh. Có anh em tu hướng tận dụng ăn nghe được ấm áp, nhưng mà cứ hỏi họ như nó chiến quá. Tuần lễ cũng đủ rồi. Tâm con làm nó xứng đáng hơn. Rồi đi kiếm một ông thầy làm không được cái gì đâu. Không có thể ai, không có một người nào có thể phá luật trời, ngay ở thế gian này còn phá không được. Chết vô khỏi âm, không có dễ phá, có luật đàng hoàng, không có luật trời.
Dạ, cảm ơn thầy. Thì hôm trước con hỏi, con có hỏi thầy về vấn đề mà bà ngoại con trước khi mất thì cũng bị nhập, bị phá này đó đó thầy. Thì con hiểu là con phải làm gì rồi, nhưng mà sẵn dịp hôm nay thì con có má con ngồi đây đó. Thì má con đã về Việt Nam và đã chứng kiến cái cảnh mà bà ngoại con bị bị tà nhập như vậy đó.
Ừ.
Thì con chỉ xin thầy ban cho má con vài lời khuyên để mà làm thế nào để mà có thể
giải duyên nghiệp với âm. Thì gọi là khi mà gặp được duyên nghiệp nó phải nhập, nó hành hạ thì cái lúc chết có tội cũng sử dụng. Là hai người đồng chịu tội mới tiến qua có luật lệ. Bây giờ mình chỉ có tu, mình làm con có hiếu tưởng cha mẹ, mình tu cho điện năng mình dồi dào, mình tưởng cha mẹ, mà cha mẹ được sử ấm và bằng lòng chịu nhịn nhục học hỏi để tiến qua cái xuống đó, để chỉ nhịn nhục để thăng hoa mà. Chứ không nhịn nhục không bao giờ thăng hoa được. Khi mà có người nhà hướng tâm nó thì được nhẹ hơn, nó ở xử những cái cõi nhẹ hơn. Chứ còn đi lên thiên đàng thì không có cơ hội, không bao giờ có cơ hội đó. Nhưng mấy ông thầy cúng luôn luôn, ông đọc là đưa người ta lên thiên đàng. Nhưng mà chính ông chưa bao giờ lên thiên đàng. Cho nên cái mặt ông nám, ông cạp cúng người ta nhiều lần nào, mặt ông nám nhìn thấy hai cái chỗ này nó đen, mà mấy cái vân nó đang theo ông. Không có biết được. Bởi vì từ xa xưa ta để lại những người ta đặt này cái kia là mất tiếp theo vậy thôi. Và ông không hiểu những cái câu ông nói là cái gì.
Thế như trường hợp bên nhà coi thì không phải là một vị thầy là một vị sát. Thì nói là điển của Lê Sơn Thánh Mẫu xuống dán xuống nói.
Không có Lê Sơn Thánh Mẫu đâu có dán như sách phạm làm dơ giấy. Lê Sơn Thánh Mẫu không cần dán xuống sách phạm. Những người chân tu may ra ngày chiến cho sáng ốc chút thôi, không có bao giờ dán trong sắc phạt. Cho nên Việt Nam bị mê lầm rất nhiều, những nguyên gạt mới có âm rất nhiều. Những người mà nói cái câu này như tôi dám nói với người khác nói là cũng gạt chết. Bởi âm qua lần gạt rất nhiều. Chúng là quan âm, chúng là ngọc hoa, chúng đủ thứ. Một câu âm nó có thể giết người ở bên này. Tụi nó dữ lắm. Chỉ chạy áp xe đủ chuyện hết. Mình tu đi thẳng về tập đi thẳng thì thanh nhẹ là mình không bị sự ô trực áp đạo. Còn con thấy là khi mà lên cao thì nào chiếu xuống dễ. Mình tu ra đi thẳng lên, mình tưởng cho cha mẹ, tưởng như ông ngoại bà ngoại mình cứu thương cái gì. Nhận cái từ trường của mình nhẹ nhàng, sự ấm làm được trực tiếp thay vì gián tiếp. Con nghĩ con lấy tiền con đưa người ta mua vàng bạc đốt, vàng bạc tao ký những giấy viết thơ viết không được nó đem đốt cha nó hết, ta tạo bao nhiêu nó đâu, nó phá bao nhiêu nó là phá hủy. Bên kia làm sao nhận được, không có được. Tiền bên này với tiền bên kia khác, mọi người đem tiền bên này in bằng đô la nó đốt luôn. Giấy nào không có giấy viết giấy thơ nữa nên đốt là một cái tội rồi. Làm chuyện không đàng hoàng mà bên kia chấp nhận được. Chỉ có con tu thiền cho tâm con hướng về cha mẹ nhân chữ ấm lòng cha mẹ thì được. Cho nên bây giờ con nói tôi không nhờ ông bà tôi làm sao kiếm tiền. Không phải, con không thanh tịnh, con không nhịn nhục, con đi làm người ta không thích pháp luân như con cũng làm người ta không thích pháp luân. Còn con chịu nhịn nhục người ta thương, nhưng nhận được ăn. Con người không nhịn nhục là con người phá hủy tâm thân, không có phát triển. Sống thế gian như nhịn nhục là con người không nhịn nhục. Sống ở thế gian như địa ngục là người không biết địa ngục. Mỗi chút mỗi sân là người đó là tự hủy tâm thân, không có phát triển. Cho mình tu đây mình lập lại quân đội, nghĩ Phật, thứ về cha mẹ của người ta tổ sẽ nhân được món quà của mình. Trực tiếp, thì trong mình làm nó mới có cái điểm thanh nhẹ. Mình làm được cái điểm đó gỡ nó mới nhận được. Bây giờ ở thế gian này họ nói tôi dựa lên nói anh mua cho tôi một chiếc xe hơi, anh thấy em làm sao không mua, mua xe hơi nào mua người dễ dễ tiền mua đi, đốt cho nó nhận được, chuyện dễ quá, chuyện dễ quá thì đâu còn luật trời nữa. Tôi hối lộ cho ông tổ thần cũng được luôn, tôi làm con heo giả heo giấy tôi đốt cho ông tổ thần, tôi hối lộ cho ông tổ thần rồi nha, luật lệ đâu còn nữa. Cho nên người hối lộ là người phá luật lệ của xứ sở. Những người hối lộ Việt Nam là phá luật lệ của xứ sở Việt Nam bây giờ. Chứ không có người tốt đâu. Phải coi chừng. Cái đó nguy hiểm lắm. Người cái quốc gia mà hối lộ là phá luật lệ. Phá cuộc sống của nhân dân.
Dạ thưa thầy, con có lời thưa hỏi cho những hỏi thầy. Con có người bạn về đây đi theo các Ấn Độ gì đó. Nhưng mà người này họ sợ mất chó hay là họ không biết ngày mai họ còn có việc không? Thầy có thể trả lời cho mấy cái người mà sợ mất chó.
Thầy đã sợ mất chó, họ không nghĩ hồi tôi mới ra đời tôi đã có tìm chó mà tôi mất chó. Bây giờ tôi nhiều chuyện tôi phải đi tìm chó, tôi sợ mất chó. Để tự nhiên nó sẽ có việc. Mỗi một người sống ở trong chế độ Canada này là người ta có duy chất tân tự hết. Người nào không đi làm việc, họ chấn phủ hợp với chuyên và công việc. Không có để vậy đâu, đừng có lo thời gian thôi. Lo cho mình tu, rồi phải giúp làm tu, tu đạo nào phải giúp làm tu. Nó thanh tịnh, khi tu thì chúng ta phải chuyên tử. Những đấng mà ta đi theo, thì mọi việc cũng sẽ trở lại tốt. Chứ đừng có nghĩ bậy, nghĩ về chính mình và hướng về xã hội cho các người tu sẽ hướng về bậc dẫn tiến của chúng ta thì cái gì cũng sẽ hồi tự lại, không có mất đâu. Nghiệp chúng ta nhiều lần sau thất nghiệp, giải nghiệp đi. Người nào cũng có nhiều thất nghiệp nhiều quá, ra lo tu để giải nghiệp đi. Thì tự nhiên người ta nói người ta tìm mình làm việc. Ở thế gian thì thao thác người hiền nữa, đâu có thao thác người dữ. Nó cứ tự nhiên lo tu thì có việc làm. Mà mộng như chừng nào không có việc gì nữa. Mình tu đã tạo sự kiên nhẫn. Cái sự kiên nhẫn đó, nó có cái từ trường tốt. Nó mới thu hút được. Lập tin với người khác, người ta mới giao phó cho việc. Không có mất. Như kia vẫn cứ rất làm tu đi. Những hướng cái đạo nào đi thẳng cái đạo đó thì ta cứ rút rác cái đạo đó chứ không phải được tu cái đạo đó mình nhờ cái đạo đó giúp là không được thì đi thẳng vô đạo đó không có phân biệt tâm người nào mà chịu tin và phát triển thẳng vô cái đường đó là được. Cũng như anh vừa nói anh em tin nhân địa là anh địa tiến lời tin nhìn tin nó có. Những tin Chúa cũng chứng được đi, tin Phật cũng chứng được đi, tin như khả năng của nó còn chứng lệ nữa.
Thưa thầy, con còn một câu hỏi nữa là, cũng như là giờ cái việc có câu gái lớn phải lấy chồng, trai lớn phải lấy vợ mà, cái này có thật không?
Có, gái lớn phải lấy chồng, trai lớn phải lấy vợ để chi, để học kinh nghiệm. Nhịn nhục, nhịn nhục quá, cái gia đình không hạnh phúc là gia đình đó không có nhịn nhục, không kiên nhẫn, nó mới đổ vỡ. Tất cả nhân loại ở thế gian là học nhịn nhẫn, xuống đây để học cái nhịn nhẫn rồi nó có làm gì đâu. Tiền cũng ăn chứ nhịn nhục rồi được, gia đình yêu vui, thêm người làm việc là có tiền. Mà nó nắm giận là chỉ đổ vỡ, không có ai làm được việc, làm sao có tiền. Có nhịn nhục, có vui hòa, thì nó mới yên vui, có việc làm, xã hội yên vui.
Con thắc mắc về, nhưng mà tại sao phải lấy chồng hay lấy vợ, nhưng mà có phải là đổ hết cái ích kỷ vào cho cuộc người không?
Phải lấy chồng, lấy vợ là cái tuổi nó đi phát triển như cái bông, cái cây, trồng lên nó kết nụ. Kết nụ nó mới tạo duyên nó mới nở qua. À, rồi nó có tà, rồi nó già rồi, nó hết duyên, khi nó có duyên, nó còn duyên là nó tạo nụ, rồi nó nở ra rồi, trong thời gian nó tạm thôi. Nó thức tâm, nó được hồi sinh qua cõi bên kia, nó cũng kết ngữ, nó thăng hoa, nó hợp đạo, nó thấy nó vui và thấy nó thơm tho. Cho nên hoa là thấy thơm. Cho nên khi mà kết ngữ rồi, nó nở hoa ra rồi, nó thấy thơm. Thơm nó tạo ra cái hạnh đức cho nó tiến hóa qua cõi bên kia. Và cõi sinh sinh bất diệt.
Chứ không phải là tu là không được lấy vợ lấy chồng hay là không được công tác.
Tôi đã giáo ý được cho mọi người. Mọi người đã thấy rõ rồi. Tôi mang sang làm người. Tôi không có mơ gì tạo phiền não sai quay cho tôi nữa. Chính xác thân tôi thì chưa khai thác được.
Cho nên những người ở thế gian đó có gặp những người quyết tâm tu và đạt được một cái pháp tràng có thể thông cảm trời đất và truyền giải cho mình phải dùng cái thân để hưởng thụ những lời giáo lý rồi mình sẽ trở về và thức tâm. Mình nhờ những giáo lý này mình mới đánh thức tâm hồn thì mình mượn giáo lý bây giờ mình cố gắng tu để một ngày kia mình tự giải ra cho thiên hạ nữa. Dùng trả pháp, quay pháp để trả pháp thì cố gắng tu mới trả pháp được. Ta cho mình dũng làm ăn mà không biết làm ăn làm sao có dũng tâm không? Bây giờ ta chỉ được nói mình tu không biết tu làm sao đạt pháp? Khi mình đạt pháp là mình chỉ sai. Sự cấu tạo hiện hữu có âm thanh để mình nghe và mình có âm thanh để đàm đạo với thiên hạ là cả càn khôn vũ trụ cho mình vay thôi. Vay trong một thời gian ngay những cô mấy chục năm ở thời gian.
Thấy không? Tôi được mình phát cáo lại.
Một ngày mình ra đi đâu còn âm thanh nữa. Phải trả. Một tháng ai còn
trả.
Đúng không? Mình trả còn gian. Nghĩa là mình cứ ích kỷ cho mình không biết người khác. Thì làm sao có sự tiến hóa.
Thấy không?
Làm sao đạt được sự công bằng cho bản thân của mình. Sự tiến hóa khôi bộ là vậy. Cho nên những người tu mà đạt được nó thương người tới tu, muốn người tới tu thích ra, tự tu tự tiến không nên ủy lạnh, cố gắng. Một ngày 24 tiếng con đã làm sai rất nhiều, cố gắng làm sao đạt trọn lành 24/24, tâm tư đều là tu giả, không dám nữa, không dám rước nhiều nghiệp nữa, dứt khoát để đi lên. Và để hòa tan trong đại hội của đấng cha là đấng trời đời. Có sanh có tử, ai sanh mình phải có cha mình mới sanh mình xuống đây. Bây giờ mình học mình phải trở về với đấng cha là. Cái bây giờ mình còn kẹt mãi ở đây, kẹt ở trong tự ái, trong tham sân si hỉ nộ ai ố dục, có bao nhiêu tiền cũng làm bao nhiêu công chuyện. Tôi đã nói ăn ngủ ở tam đại sự. Làm việc gì tham sân si hỉ nộ ái ô dục cái tóc bạc mắt lờ chẳng biết mình ở đâu đến đây thì sẽ được đâu. Thật mờ ám không thể tả được. Bây giờ mình có cơ hội tu để làm sáng tỏ đầu óc của mình. Và để kiểm chứng để thiên hoa. Tại sao mình không làm? Chờ ai đang thích mình được. Chỉ mình sớm về với mình. Còn không chấp nhận, không hợp nhẫn, không hợp từ bi, không hợp dũng, không có ai giúp cho mình. Cái bánh xe tiến hóa nó vậy. Bánh xe tiến hóa không phải hòa hợp với tinh khí thần ở đời. Còn tiến khí dũng là thanh khí dũng ở đất nước. Mình nâng đo đi được. Bây giờ văn minh cho chúng ta thấy cái quả tiễn không? Nó bay lên tới nâng đo rồi nó có bùm nó lại bay cao hơn nữa. Cái trượt nó đi thì cái thanh nó lùi. Thì chúng ta cũng vậy, bây giờ chúng ta tu đây rồi nó giải cái trượt rồi lần lần nó đi thân. Nó dày công tu luyện nó mới giải được. Cứ nhờ ông sư làm giùm cho mình, ông truyền đạo làm giùm cho mình. Không được, không ai làm giùm cho mình bằng mình là. Những thức giác đi. Sớm thức giác. Sớm hiểu luôn mình. Chứ không có ông nào, bà nào mà cúng hết gia tài cũng không có đổ cho mình được. Chỉ mình mới là người duy nhất độ cho mình. Không ai độ cho mình. Khi mà mình học cái pháp mình tu, mình nghiên cứu trước khi mình bước vô cửa. khi là tu đã đi tới tâm mức cứ biết giữ đó mà giữ đó mà tiến. Đi luân chừng bỏ pháp là tự giết. Thấy không? Ở thế gian làm ăn không vậy, mở tiệm làm ăn không nữa thì rồi dẫn đầu này đầu kia đàn họ rồi làm sạch tiệm làm mình nhớ ăn. Thấy không? Mình cứ tỉ mỉ đi sớm. Cuộc hành hơn đạt được gai, đinh, gỡ rồi cứ dịch đi. Chương trình đưa ra quay, không thay đổi. Một kiếp này cho nó sạch mới là được. Còn không, lý này lẽ nọ là mê thể, chậm tiên, tai hại đời. Chung vô trong cái bản tính tham sân si hi nộ ai ô dục, chỉ có xuống địa ngục. Thấy rõ rồi. Trước mình sáng suốt minh mẫn, bây giờ mình càng ngày càng lu mờ, càng ngu mù, càng tâm tối. Mà tắt tối rồi mình lưu lại được cái gì? Là lưu lại cái bản tính độc ác tham sân. Thì mình thấy cái điểm mình đi xuống rồi. Còn hồi kia mình còn con gái mình đâu có cái tâm đó. Vui vẻ với mọi người, cái điểm nó thanh thản rồi bây giờ mình tài thi quá. Tài thi trong sự lao động loạn. Thấy không? Thì nó tiêu hao cái thanh điểm rồi này. Chất tinh nó chỉ 80. Nó còn có 6 quân thì giờ nó đi đâu? Chết rồi thì nó mới hướng về 6 quân thôi. Làm gì mà trở lại 80 được? Thấy không? Hồi trước sao mà mượn 400 đồng buôn bán mà dịp buôn bán 730 lỗ còn 10 đồng. Bây giờ 10 đồng làm sao nó để ra 101 được? Thấy không? Rất đơn giản, rất đơn giản để tin. Tâm tư của mình cũng càng ngày nó càng lũng bại, thiếu minh mẫn. Khi thiếu minh mẫn là con người sân giận hờn, quán hận đủ thứ hết, thì được xuống địa ngục. Đó này. Nhưng mà cái tâm mình càng ngày càng tu, càng phát khởi thương yêu, xây dựng giúp đỡ mọi người, tâm hồn mình nó được nhẹ. Thì mình tính ra là thấy rồi. Cái nhẹ nhất định là điểm nó phải cao, mà cái nặng là điểm nó phải thấp. Chứ tưởng là nó biết quanh gió, nó đập cho người ta chết thì nó chết, nó đi đâu? Chắc chắn là xuống địa ngục, nó nặng quá mà. Làm sao đi lên được? Nó bao gồm những sự hận thù đi xuống không? Cho nên bây giờ mình đi đánh người ta, đánh cứu người đó, nó nằm ngã chết thì nhiều có thể ai khổ. Cái thằng bị thương nó không có khổ bằng cái người đánh nó. Thấy không? Cái điểm nó bị hạ. Tự giam hãm cái thần hồn luôn. Cái đường tôi đánh được thằng đó ngã được gì tôi sung sướng, lo lắm. Cái thằng bị đánh nó hết sợ người ta trả thù rồi. Mà thằng đánh người ta nó mới sợ người ta trả thù, thì nó bị kẹt rồi. Cái dồn thờ cuộc gian này kia nọ, anh hùng đánh ai, mấy người đó sau này sợ nhất. Nó lạnh nhất, lạnh hơn xứ Canada nữa, tâm nó tự nhiên nó lạnh rồi, luôn rồi. Chứ không phải anh hùng rồi làm được cái gì đó. Bây giờ phút lâm dung là sợ, lạnh hơn trong tuyết nữa. Vì nó thấy sự sai lầm, nó biết trả thù, người ta không biết trả thù sao? Thấy không? Phản động lực sẽ tới. Nên Đức Phật nói, căn nào quả năng. Tạo nghiệp thì phải thọ nghiệp. Mình tạo ra cái nghiệp xấu thì mình phải thọ cái nghiệp đó. Không ai thọ, không ai lãnh đâu. Mình tạo là mình phải lãnh. Hai người là ai mình, mà thương người là thương mình, rất rõ ràng. Mình khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu thì gặt hai xấu. Chẳng là như vậy.
Pháp thiền có nhiều, nhưng làm sao biết được pháp nào chánh và hiệu nghiệm?
Pháp nào thực hành có kết quả thì pháp đó chánh. Càng hiểu sự sai lầm của chính mình thì càng thấy cái pháp đó chánh để sửa và tránh những tai nạn ở về sau.
Có người nói tu thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí là sẽ làm chủ bản thể. Là làm sao?
Sự sáng suốt của mình phải phục vụ bản thể rõ ràng. Cho nên khi mà dốc lòng thiền rồi, âm dương hiệp nhất nhân rồi, thì lúc đó có hồn có vía, có sự bàn bạc. Như bây giờ tôi muốn đi đâu, tôi có thể bình tĩnh tôi hỏi vía. Bây giờ tôi muốn đi tới chỗ đó có bình an hay là xảy ra việc gì? Trong đó cái vía cũng báo cáo trước, mình có thể cho biết trước rồi. Tôi tới đó, ông đó sẽ vui với tôi hay là sẽ buồn tôi bằng cách nào? Cho nên cái vía là thuộc về xã giao. Nó phục vụ cho phần hồn. Khi mà lĩnh của phần hồn đưa ra là cái vía phải tìm tòi cho được và phúc đáp báo cáo đầy đủ. Cho nên những người tu vô vi hồn vía thông cảm rồi. Hồi nhỏ lớn chưa bao giờ học làm thầy tướng mà ngồi bên người nào cũng có thể nói chuyện của họ. Và để cho họ ngạc nhiên tại sao anh hiểu tôi nhiều như vậy. Cái vía nó là tìm tòi và nó báo cáo cho phần hồn biết. Rất có trật tự. Cũng có tổng thống, cũng có quốc hội, cũng có đủ chuyện, cũng có hiến pháp, cũng có lập hiến bên trong cũng như một quốc gia, không có thiếu thốn gì hết.
Tại sao ông Tám không thâu nhận đệ tử và không nhận làm thầy?
Bởi vì mỗi người có một khối óc tương đương với nhau, có sự quá quá sanh sanh và có sự chứng tâm của trời đất. Làm sao ông Tám dám làm sư phụ của người khác? Ông Tám chỉ thực hành cái pháp môn của ông Tám hành và nói ra cho mọi người nghe và mọi người tự hành, tự tiến, tự giải lấy thôi. Chứ ông Tám đâu có quyền mà thâu đệ tử, để mà thâu nguyệt liễm hàng tháng, không có vụ đó. Ông Tám là một người do trời đất phục vụ hình thành, thì ông Tám có hình thành được cũng phải phục vụ người kế tiếp mà thôi.
Tu mà không được gần minh sư, rủi đi sai đường, rồi ai chỉ dẫn?
Lúc nào cũng gần minh sư. Cho nên ông trời ông sai, ông cho nghe là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Vợ nó là minh sư đó, chồng nó là minh sư đó, làm khó chịu để tìm cách giải quyết cho nhau, đó là minh sư đó. Hoàn cảnh là ân sư đó, chứ không phải không có. Ông trời không có ngu hơn chúng ta, ông rồi sắp đặt đầy đủ hết. Mà con người tâm tối không hiểu, chạy đông chạy tay vậy chứ. Ngay trong gia đình chúng ta mà biết thương yêu nhau mới xây dựng được đạo đức rõ ràng. Con em sẽ khôn ngoan ở kỳ tới.
Tu cao nhưng vẫn đi lạc trên thiên giới.
Cái gì kêu bằng tu cao? Tu là sửa tiếng tới vô cùng, không có cao và không có thấp. Càng tu, càng mở thức hòa đồng bình đẳng, không có cao. Những người tu cao, xưng mình tu cao là người đó là đi sai đường. Giữ thức bình đẳng, người đó đi đúng đường.
Bấy lâu nay nghe nói có nhiều người tu thiền, tại sao rất ít người đắc quả?
Người tu thiền đắc quả không bao giờ nói cho người ta biết. Người đời tham hay lợi dụng? Nếu tôi đắc quả Phật rồi, nó lợi dụng. Lợi dụng cho được, cho kỳ được, bất cứ giá nào nó cũng mua. Cho nên người tu chân không nói mình đắc quả. Người tu chân phải hạ mình và phục vụ là đủ rồi. Không nên nói mình đắc quả Phật.